À, chúng ta nói đến xuất chỗ nào cho thì cái vật ấy nó cái vật ấy nó là khải rồi.
Mà lần thứ nhất con, lần thứ hai, và đến lần thứ ba mà con sẽ thích hoa như vậy thì mới định thì kế xử.
Ờ, thế nào thế mới là kết, rồi thế nào là xử?
Con xử thì khi mà con
cảm cái bài đó có cái áo rồi mai mua thêm cái quần nữa, thế rồi như thế là xử. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Quán quán cái xúc trần ở đây là quán cái xúc chứ không phải quán cái sắc. Chúng ta phải tập tất cả mọi mặt thực vậy đấy. Khi mà mình quán cái thân nó hư vọng, nó là một cái sắp sửa tan rã, thì mình tự nhiên mình không có thèm khát những y áo quần áo nữa. Cho nên quán cái sắc trần thì nó dễ tình. Nhưng mà bây giờ mình đang học về quán xúc trần, thì con quán thẳng cái xúc trần xem thế nào. Cái thoải mái này tức là cái xúc trần đấy. Vậy thì cái thoải mái này nó ở đâu ra? Nó ở thân ra hay nó ở cái áo ra? Thì con phải tập quán cho quen đi chứ. Bây giờ cứ thấy sẵn nó là không rồi, thì đến khi gặp những cái có mình không gỡ được. Cái xúc trần thì con phải quán thế nào? Xúc trần này nó ở đâu? Nó ở thân hay nó ở áo? Tại sao nó không ở thân? Có phải ở thân ra không? Nó không ở thân ra, tại sao con có xúc? Vậy thì nó không phải ở thân, bởi vì hôm qua ban nãy không có, bây giờ phải có cái vật nó chạm vào thân nó mới ra cái xúc trần. Vậy thì cái xúc trần này không phải ở thân. Như thế thì chắc là nó ở tại cái áo. Em chỉ hỏi rằng vậy, tại làm sao con bảo cái xúc trần này nó không ở cái áo? Nếu không có cái áo mặc vào thân, cái áo ở trong tủ, thì con có cái cảm giác mịn màng dễ chịu ấy không? À thế. Thế thì vậy thì đâu có phải cái áo, mà nếu cái áo ấy nó có cái cảm giác ấy thì việc của nó can hệ gì đến mình đâu. Đằng này mình thấy cái cảm giác ấy chính là thân mình. Mỗi khi cái áo nó tới thì như vậy thì cái xúc ấy nó không phải ở thân, bởi vì riêng một cái thân thì không có, mà riêng ở cái áo cũng không có, mà cứ phải đợi cái lúc cái áo ấy nó mặc vào thân thì mình mới có cái cảm giác mịn màng. Như vậy nó không ở áo, nó cũng không ở thân, vậy nó ở đâu? Nó không ở đâu mà sao con lại cứ thích cái áo đó? Cho nên con phải tập quán, chứ đừng có liên thoáng cứ nói nó không mà mình vẫn thích đấy. Cho nên phải tập quán để mà xả. Cho nên Phật mới bảo thế. Vậy thì bây giờ ở đây Phật dạy chúng ta quán thế nào? Bài đây Phật dạy con quán thế nào? Bây giờ đây con quán cái gì đã? Cái đấy, bây giờ chúng con đang quán về cái cảm giác của xúc trần, cái cảm giác mịn màng êm ả khi con mặc cái áo, tức là gọi là cái xúc trần, phải không? À, mà thế thì bây giờ con quán thế nào theo cái bài này? Cái cảm giác mịn màng là cái xúc trần mà con thích, con ưa cái đó, tức là bây giờ mình đang quán cái gì? Cái tham ái ở xúc trần, phải không? À, thế giờ con theo mẫu ở đây con quán đi. Ái của mình nó đang đứng ở đâu? Nó đang nó sanh khởi ở đâu? Nó an trụ ở đâu? Thế con đáp đi. Nó sanh khởi ở cái xúc trần này, mà nó đang an trụ ở cái xúc trần này. Thế giờ quán cái xúc trần nó đứng đâu? Trần nó lại cứ phải có cái áo với cái nó gặp cái thân thì nó mới hiện. Vậy thì cái xúc trần, bây giờ con quán lại cái xúc trần đi. Quán như ban nãy vừa nói. Con bảo nó không có thật, không ở thân, nó không ở áo. Con phải nói lại những cái gì vừa mới nói. Tập đi cho nó quen, rồi đến lúc gặp cảnh, chứ không phải là cứ liến thoáng nó không có. Nó không mà mình vẫn thích. Mà chính cô là người nặng với cái nghiệp này ạ. Nó không, cái liếng cái nó không, mà rồi mình vẫn bị vẫn mắc. Trần nó là cái không có, bởi vì nó không phải ở thân, nó cũng không phải ở áo. Tại sao nó không ở thân? Nó không ở thân bởi vì khi không có cái áo thì nó đâu có. À, vậy thì nó ở cái áo. Ở cái xúc trần ấy, nó không ở cái áo, bởi vì khi mà treo cái áo ở trên tủ thì đâu có cái cảm giác, cái cảm giác mát mẻ ấy, không có. À, vậy thì cái xúc trần nó không ở thân, nó cũng không ở áo, nó chỉ là một cái cảm giác hư vọng. Mỗi khi cái áo nó chạm vào cái thân thì nó hiện lên cái cảm giác hư vọng, thế thôi, chứ không, nó không có thật. Vậy bây giờ mà mình thích cái đó mà nó là cái không có thật thì mà mình thích cái gì đây? Vậy thì bây giờ sao? Cái khi thấy cái, biết rằng cái này là cái hư vọng mà mình vướng mắc thì đó là cái ảo tưởng của mình thôi. Vậy mỗi khi thì bây giờ đừng có để cho có cái chuyện xúc này nữa. Thì mỗi khi làm sao? Mình nên tránh cái chuyện xúc này đi, bởi vì mình biết nó là cái hư vọng rồi. Vậy đem cho cái áo đi, phải không? Không có cho được không?
À, ví dụ như là con bị tham đắm cái áo đi, mà con không có quán xúc, con không quán xúc mà con quán cái thân con bất tịnh có được không?
Mình cứ quán một cái thân bất tịnh, bởi vì rằng tất cả những cái mình tham cái này, mình ghét cái kia, chung quy chỉ từ tại mình, từ cái chỗ mình có cái ngã ấy, là mình tham đắm yêu quý cái thân của mình. Vì yêu cái thân của mình cho nên mới muốn vơ tất cả những cái gì ở bên ngoài vào thân. Mà khi vơ những cái gì nó trái ý thì mình đặt chung quy chỉ mình quý cái thân mình. Cho nên thầy mới cho các con quán một cái bất tịnh cho họ. Nhưng mà mình phải học tất cả những cái này để vào khi vào những cái trường hợp con có một cái áo mà con quý quá con không thể cởi ra được. Mà thì mình đặc biệt mình quán. Khi đây là bài Phật học, không có cái nào dư đâu. Bài nào mình cũng nên học, cũng nên tập. Rồi đến lúc cần ấy, xúc sự công việc, như là mình có thuốc sẵn ở trong tay, khi mình cần đến thì mình quán. Quán riêng từng thứ. Đây là Phật dạy tỉ mỉ, cứ kỹ càng và cẩn thận. Thì chúng mình còn như thầy vẫn khuyên các con quán bất tịnh, đó gọi là quán về tổng tướng, để diệt, cũng diệt cái tham ở cái sân, nhưng mà diệt một cách gọi là tổng quát. Còn bây giờ tỉ mỉ từng cái ra một thì để kỹ càng, đến khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh mà mình không khó tỉnh thì mình quán thẳng vào một thứ. Đây là mình học tỉ mỉ.
Quán cái bài thiền thì nhiều cái thiền và cái ác nhiên đó nó đâu con. À, giờ trước đây con ở nhà là con bỏ sạch các khổ ra mày con thứ này không. Khi mà con đem thì con tức là con ngồi dưỡng để giải kết nó. Khi mà con vừa giải kết thì nó rung lên
đấy. Con sợ. Thì cái chuyện sợ ở đây thì nó là cái tưởng mà thôi. Thế nhưng mà con có cái chỗ con hồi hướng lại như thế là phải. Bây giờ mình biết như thế là sai, thế mà trước kia mình đã lỡ, thì bây giờ hồi hướng công đức mà cầu nguyện cho những con gà nó được giải thoát. Cái này có nhiều khi một cái xấu, những cái ác, mà đến khi mình sám hối, mình tỉnh ngộ, mình cầu nguyện cho nó, thì đó lại là cái duyên lành, mà lại thành nó trở lại làm cái may mắn cho nó. Nhưng mà không có nên có những cái sợ mấy cái dùng mình, tập cho quen. Phải bình tĩnh. Thế mà mình sợ ở đó là cái nó không lợi. Nhiều khi ma nó hay ám, hay cái tâm của mình mà cứ có, nhất là cái sợ hãi là cái không tốt. Cho nên những cái dùng mình, cái sợ hãi, những cái tập bình tĩnh lại. Ừ thì hồi xưa mình đã lỡ lầm, thì bây giờ mình xin sám hối. Mà quý hơn nữa là con lại có cái tâm, con đem công đức tu hành, con hồi hướng. Thì như thế là quý rồi, thì đáng lẽ phải khởi cái tâm mừng, cái tâm an, chứ không có nên có cái dùng mình sợ hãi.
con tưởng là khi mà con cắt cổ nó chạy xuống đó, con thấy cái cảm giác nó rất là thảm. Con đem thì con biết nguyện của con tu ngày đó thì em dừng cái đó. Khi con ngồi dừng thì nó rung lên lớn này.
Thì lại đó cái dùng mình là con nghĩ đến cái cảnh sợ, cái việc mà làm cho nó chảy máu, làm cho nó khổ đau, thì cái cảnh ấy nó làm cho con dùng mình, chứ đừng nghĩ đến những các cái chuyện mà oan gia hay oán hay cái gì, không phải. Mà nhưng mà cái việc làm của con là rất quý.